Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 3 tháng 2 2007, và chúng ta đang có khóa tu học hàng tháng. Giờ này chúng ta đang học có giờ giáo lý, thì chúng ta đang học cái bài sám có cái tên là sám quy mạng. Kỳ này là kỳ thứ ba. Quý vị nào có quyển kinh là nghi thức tụng niệm, xin mở trang 410. Bây giờ mình tiếp tục trang 411. Hôm nay mình buổi trưa 2 giờ mình học, chiều nay lúc 7 giờ rưỡi mình sẽ học tiếp. Là nội trong ngày hôm nay là mình sẽ học xong cái bài kinh này. Tại hôm nay là khóa tu cuối của âm lịch, mùa năm Bính Tuất, thì năm tới năm Đinh Hợi hả? Năm tới năm Đinh Hợi, mình sẽ học cái chuyện khác. Bài sám này mình đã học 2 lần, 2 kỳ trước rồi. Hôm nay mình tiếp tục học kỳ thứ 3 ở trang số 11. Quý vị nhìn thấy cái câu lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Cái đoạn trước á là nói rằng con nguyện nếu kiếp sau con được trở lại làm người, con xin được sanh ở trong cái xứ Trung Quốc. Trung Quốc không phải là sanh ở xứ Tàu. Quý vị có biết tại sao người Hoa họ xưng họ là Trung Quốc không? Tại vì họ cho họ là một trung tâm. Còn những cái nước xung quanh như là Việt Nam, những cái nước xung quanh là những cái cánh thôi. Họ mới là cái nhụy, họ mới là cái vũ nhỏ, là cái trung tâm điểm. Cho nên cái đó là một cái câu nói rất là tự hào. Cho nên á, trong này á, khi mà mình nguyện như vậy là không nguyện, không phải là cái chữ Trung Quốc là mình sanh về cái xứ Tàu. Còn Trung Quốc là gì? Là một cái quốc độ không có những cái chiến tranh, có điều kiện sống hạnh phúc, có nơi tu học. Thí dụ như bây giờ á, mình sanh ở Canada, mình sống ở Canada, cả đây là một xứ Trung Quốc đó, tức là cái xứ không có chiến tranh, an lành, nhưng mà tâm linh đạo đức thiếu thì cũng chưa hẳn là Trung Quốc. Tại vì vật chất đầy đủ, đời sống vật chất đầy đủ nhưng mà thiếu cái đời sống tâm linh á, thì nó sẽ mất dần đi cái an ninh của một cái đất nước. Cho nên đó là mình phải nhớ là sanh Trung Quốc á, là không phải chỉ đầy đủ vật chất không, mà nơi đó có thiện tri thức, nơi đó có những người hướng dẫn mình trên cái con đường tu học. Cho nên mới nói rằng sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư. Sanh phùng Trung Quốc là một chuyện rồi, mà phải làm gì nữa? Phải sớm mà gặp các vị minh sư. Chứ còn nếu mà mình sanh ở cái đời, sống một cái nơi Trung Quốc mà không có minh sư thì cũng không thể gọi là Trung Quốc. Không phải là cái nơi phồn hoa đô thị mới gọi là Trung Quốc. Không đâu, đó là chưa đủ. Trung Quốc phải có minh sư, phải có thiện tri thức hướng dẫn cho mình tu học. Rồi sau khi mình gặp minh sư rồi thì mình phải chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Cái chữ xuất gia có 3 nghĩa. Xuất gia là xuất thế tục gia, là ra khỏi cái nhà mình đang ở. Xuất phiền não gia là ra khỏi nhà phiền não. Rồi xuất tam giới gia là ra khỏi nhà 3 cõi. Nếu nói cho đủ chữ xuất gia là phải đủ 3 cái nghĩa đó. Thí dụ như bây giờ mình ra khỏi nhà, mình đi vô chùa mình ở, thì mình mới thực hiện được mấy nghĩa của chữ xuất gia? Mới có 1 nghĩa à, là xuất thế tục gia thôi. Nhưng mà vô trong này rồi á, thì mình phiền não dẫy đầy, thì mình lại ở ra cái nhà kia, nhưng mà lại ở trong nhà phiền não, cái đó còn chết lớn nữa. Phải không? Có nhiều khi mình sức, mình ở trong nhà của mình, của cha mẹ mình, vậy mà hình như mình an vui hơn là mình đi xuất gia. Tại vì mình đi xuất gia mà mình không ra khỏi được phiền não. Đụng người này thì mình giận, gặp người kia thì mình hờn, người kia mình trách, người nọ mình không vui, thì rốt cuộc không có xuất gia gì hết. Giống như ngày hôm nay, quý vị có xuất gia không? Có, ra khỏi nhà rồi. Có nghĩa là sao? Tao không có ở nhà với tụi bay bữa nay, tao khỏe gì đâu, tao vô chùa. À, vô chùa để mà an vui hạnh phúc, nhưng mà rốt cuộc rồi sao? Vô trong này nhiều khi không vui với người này, hờn mát với người kia, thậm chí kiếm chỗ ngồi lâm râm, không phải là thật sự tu mà tại buồn bà kia không thèm xuống nữa, chứ không có gì hết. Thậm chí còn có cái chuyện đó nữa. Cho nên đó là mình phải hỏi lại mình, mình đang xuất gia hay là mình xuất giá? À, cho nên chánh tính xuất gia là mình phải có tính xuất gia trong cái chân chánh. Chứ còn không là mình tin theo gì? À, mình tin theo những cái điều tà, điều sai. Ví dụ như mình nói, tôi đi tu á là để tôi mong tôi dứt được cái nghiệp khổ đau trong cái chuyện tình cảm, cái kiểu lan và điệp, ví dụ vậy đó. Cái đó thì chưa phải là chánh tính xuất gia. Phải không? Thành thử là nhiều người á, họ coi cái tuần lan và điệp xong rồi thì họ cho mấy ông thầy, mấy bà cô đi tu là bởi vì sao? Một là thất tình, hay là thất nghiệp. À, con người mới hỏi đó, xin ông giải đáp giùm tôi những điều tôi thắc mắc. Ông đi tu vì cường quyền bắt bẻ, buộc lòng ông phải cắt ái ly gia. Ông đi tu có được đồng ý của mẹ cha, hay trốn tránh việc gia đình xã hội? Trốn chuyện gia đình đi tu. Cho nên nó là mình đi tu là mình phải có chánh tính xuất gia. Rồi mình phải gì nữa? À, phải đồng chơn mà nhập đạo. Ở cuối trang 110 đó, 410 á, đồng chơn nhập đạo là hôm trước qua nói rồi đó. Cái chữ đồng chơn á là để tượng trưng cho các cái người nhỏ đi tu từ hồi còn tấm bé đó. Là làm sao? Thì nó có cái mặt lợi là không có nhiễm, thấy không? Không có bị những cái phiền lụy ở bên ngoài, đi tu nó dễ. Rồi cái tâm tư mình như tờ giấy trắng vậy đó, cho nên học đâu nhớ đó, dễ nhớ. Còn bây giờ mình á, lớn tuổi rồi, bây giờ mình nhuộm cái gì? Mình là cái tờ giấy của mình giờ nó đầy chữ hết trơn rồi. Bất quá là giờ coi lục lạo, coi chỗ nào còn trống mình viết một hai chữ kinh đồ vô vậy đó. Thành thử ra mà hãy cái gì nằm ngoài bìa là hay rớt, hay rụng, hay rơi lắm, phải không? Thành thử ra cứ học câu trước quên câu sau. Cái kiểu như hồi xưa có một vị đệ tử Phật vậy, Phật dạy có hai chữ à, chổi quét. Ổng nhớ chữ chổi thì ổng quên chữ quét, còn ổng nhớ chữ quét thì ổng quên chữ chổi. À, thành thử ra đồng chơn nhập đạo là cái nghĩa thứ nhất là đi tu từ hồi còn nhỏ. Nhưng ở đây còn có một cái ý nữa đó, là đem cái tâm đồng chơn mà đi tu, đem cái tâm chân thật mà xuất gia. Chứ đừng có nghĩ rằng mình đi xuất gia rồi một ngày nào đó mình được làm trụ trì, hay là mình được xưng là thượng tọa hòa thượng, rồi ai gặp mình cũng cúc cung lễ bái đó. Cái đó không phải là đồng chơn nhập đạo. À, cho nên cái chữ đồng chơn hai nghĩa. Một là cái ý là hồi còn nhỏ. Cái thứ hai là đem cái tâm chơn thật, mà chúng ta gọi là sơ tâm á. Quý vị có hiểu cái chữ sơ tâm không? Sơ á là ban đầu. Sơ là ban đầu. Cái tâm ban đầu đó, mà mình hay nói là mối tình đầu đó, tức là ai đi tu cũng phải có cái mối tình đầu hết đấy. Mối tình đầu là cái tâm mà chơn chất khi mình phát nguyện mình đi tu, đồng chơn nhập đạo. Nếu mà mình trưởng ngộ minh sư, mình chánh tính xuất gia, mình đồng chơn nhập đạo rồi thì lục căn mình nó thông lợi. Lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình đó. Thay vì vì hồi xưa đó là mình nhiễm ô, bây giờ mình vô chùa mình tu rồi thì mình bế nó lại. Bế bằng cách nào? bằng cái cách là chúng ta phải học kinh, học luật, học giới, ngồi thiền, niệm Phật, vân vân. Thí dụ như hồi xưa mình rảnh cái mình xách áo mình đi vô trong shopping mình đi dạo. Bây giờ á mình đi tu rồi thì không có cái bệnh đó nữa. Mình bắt đầu ở chùa mình để cái thời giờ, thay vì mình đi coi áo quần, coi mốt này kiểu kia, thì mình lại ở chùa mình xem kinh, xem sách. Cái tâm hồi của mình ngày xưa hãy rảnh là mình bàn luận chuyện này chuyện kia, bây giờ vô chùa rồi rảnh thì ngồi niệm Phật hay là thăm thiền hay là học giới luật vân vân. Thì cứ như vậy mà bồi đắp cho cái lục căn của mình hoài thì kết cuộc thì lục căn mình nó thông lợi. Bây giờ hồi xưa nó thông hại, cái gì nó cũng thông mà thông cái chuyện hại. Bây giờ á cái gì nó cũng thông mà thông cái gì, thông cái chuyện lợi. Là lục căn thông lợi đó. Mà khi mà sáu căn mà nó thông, mà nó được thuần thục rồi thì tam nghiệp mình nó cũng thuần hòa. Tam nghiệp là gì? Là thân, là miệng, là ý. Thấy không? Nhờ mình điều khiển sáu căn cho nên tam nghiệp mình nó thuần hòa. Mình nghe nhiều chuyện thế sự, chuyện thị phi thì cái gì mình bắt đầu nó tác động? Thân, miệng, ý tác động đủ. Thí dụ mắt mà nhìn thì những cái chuyện không lành mạnh, hay là tai nghe chuyện không lành mạnh thì bắt đầu thì ý cũng khởi chuyện không lành mạnh, thân cũng hành động không lành mạnh và nói những lời không có lành mạnh. Như vậy thì một căn mà nó có thể tạo ra ba nghiệp. À, nếu một căn mà nó lành thì nó sẽ tạo ra ba nghiệp lành. Một căn mà nó không có lành thì nó sẽ tạo ra ba nghiệp không lành. Đó, cho nên là quý vị phải thấy rằng lục căn và ba nghiệp nó liên đới với nhau. Thí dụ như giờ mình ngồi đây nè, mình nghe kinh, mình hiểu đó, phải không? Đó là cái gì mình thông lợi? Tai mình nghe lời kinh là nhĩ căn thông lợi, phải không? Ý của mình đó, giao cảm được lời kinh là ý nghiệp mình đó. Ý căn thông lợi thì ý nghĩ của mình nó cũng thông lợi. Lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa. Mà sáu căn mà nó thông lợi, mà ba nghiệp mà thuần hòa rồi thì chắc chắn rằng không nhiễm cái thế duyên, bất nhiễm thế duyên, mà phải thường tu phạm hạnh. Phạm hạnh là sao? Phạm hạnh là cái hạnh chân chất, thấy không? Cái hạnh chánh hạnh đó, tức là phạm hạnh. Phạm đây là mô phạm, cái hạnh mà người ta có thể nhìn vào đó, người ta học hỏi được. Bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới. Chấp là nắm, trì là giữ. Chấp trì là nắm giữ những cái giới cấm của Phật. Chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm. Xâm này là xâm phạm vào. Mình có giữ giới, mình có chấp trì, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi, nghiêm trang giữ gìn những cái uy nghi. Chữ uy nghi này là những cái đi đứng nằm ngồi của mình á, nói năng động tĩnh của mình một cách rất là trang nghiêm, quyên phi vô tổn, là mình giữ oai nghi đến mức độ á, là những cái con vật mà nó nhỏ nhất, quyên phi là những cái loài côn trùng nhỏ nhất cũng không dám làm tổn hại nó. Quyên phi là những cái con vi trùng, những cái con trùng rất là nhỏ mà có cánh như là mũi mồng. Hiểu không? Chữ quyên phi là bay đó. Những cái con nhỏ nhỏ mà cho dù nó biết bay nhỏ như con ruồi, con muỗi, mình cũng không có dám. Tại sao vậy? Ý ở đây muốn nói rằng á, khi mình có cái oai nghi tế hạnh rồi á, thì cái lỗi nhỏ mình cũng không có phạm nữa. Quyên phi vô tổn, bất phùng bát nạn, không có gặp tám cái thứ tai nạn, hôm trước đã nói rồi đó. Bất khuyết tứ duyên cũng đã nói rồi. Bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm di bất thối. Tâm bồ đề không có được lui sụp, tu tập theo chánh pháp liễu ngộ đại thừa. Tu tập theo chánh pháp liễu ngộ được, liễu ngộ tức là ngộ hiểu một cách rốt ráo, một cách tùng tột của cái giáo nghĩa đại thừa. Đây là liễu nghĩa đó. Bắt đầu khai lục độ chi hạnh môn, mở ra cái cánh cửa của lục độ. Ai nhớ lục độ không? Đúng rồi, lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Lục độ chi hạnh môn mở ra sáu cái cánh cửa này. Đây là con đường của Bồ Tát. Đây là con đường của Bồ Tát. Mà quý vị thấy không? Trong tứ nhiếp pháp cũng lấy bố thí làm đầu. Trong lục độ của Bồ Tát cũng lấy bố thí làm đầu. Cho nên mình tu cái gì tu phải tập bố thí. Mà chữ bố thí mình đã nói rất nhiều lần đó, không hẳn là vật chất không, mà đủ cách bố thí hết. Mà khi mà tâm mình mà có cho ra được á, là mình sẽ bớt đi cái tâm gì? Tâm ích kỷ, tâm tham, tâm bỏng sẻn. Mà mở ra được cái tâm từ bi hỷ xả. Trên bố thí hay lắm. Tập bố thí. Đừng đợi tới chúng số với bố thí. Bố thí được cái gì là bố thí? Cho nên đó quý vị không? Ai mà thọ giới Bồ Tát á, không phải là Phật dạy là đừng có ăn cắp. Đó chỉ là mới có một phần của giữ của sự hành trì giới thôi. Không ăn cắp là một chuyện, mà bên cạnh đó phải làm gì? Phải bố thí. Giữ giới không ăn cắp là chỉ trì. Không? Nhưng mà nếu không làm cái chuyện này là phạm nè, là không bố thí là phạm. Cho nên đó là cái chuyện mà mình tu á, giữ giới á, giữ giới là một chuyện, nhưng mà bên cạnh cái giữ giới không làm cái chuyện xấu đó rồi, mà phải làm cái chuyện tốt nữa. Giống như không sát sanh, nhưng mà phải phóng sanh, phải ăn chay. Nếu không ăn chay, không phóng sanh là phạm. Khai lục độ chi hạnh môn, việt tam kỳ chi kiếp hải. Chữ việt này là vượt. Chữ việt này là vượt ra ngoài. Nếu mà con mở được cái cánh cửa của lục độ rồi đó, thì con không cần phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu hành gì hết đó, mà con vượt nó. Một cái một à. Đây, ở trong đạo Phật á, mình hay nói là một người tu muốn thành Phật á, là phải trải qua vô lượng vô số kiếp. Chứ không phải cái chuyện mà đơn giản một đời thành Phật, hiện đời giải thoát. Không? Nhưng mà ở đây á, khi mình mở được cánh cửa lục độ rồi á, thì mình vượt được cái đó. Bây giờ mình hỏi thử coi. Người ta nói, thí dụ như người ta nói rằng á, anh mà muốn cho gia đình của anh mà được yên ấm đó, anh phải trải qua cái gian lao khổ cực. Nhưng mà thật sự ra với cái tinh thần mà đại thừa ở đây đó, cái tinh thần của bản kinh này thì á, mà sao? Chúng ta chỉ cần á, bố thí thôi là mình đã vượt được tam kỳ chi kiếp hải rồi. Bố thí cái gì? Bố thí thì nhờ cho vợ cho con. Thay vì tuần nào á, mình cũng hẹn bạn bè mình đi đánh tứ sắc, rồi mình mới nói với chồng, ở trong tuần lễ 5 ngày rồi, với mấy đứa nhỏ rồi, bây giờ ông phải cho tôi một ngày xả hơi. Tưởng xả ở đâu? Ngồi sáng đêm vậy đó, gọi là xả hơi, xả với bào bài tứ sắc. Đó, như vậy là khổ đau. Còn bây giờ á, cái này nè, cái này là hồi cái bản đầu của bài kinh đã nói rồi đây. Gọi là cử uổng thố trực, lụy sanh nghiệp chướng. Mình nhắc lên những cái chuyện không cần, mà mình lại bỏ đi những cái rất cần thiết, gọi là cử uổng thố trực. Cho nên nó lụy sanh biết bao nhiêu là nghiệp chướng. Bộ mình tưởng mình đi chơi như vậy cái mình vui vẻ được cái ngày đó rồi là thôi sao? Tốn tiền, rồi con hư, vân vân, nhiều chuyện lắm. Cho nên là sai một ly là đi một dặm là vậy đó. Việc tam kỳ chi kiếp hải, không cần phải theo thứ lớp. Thường thường ta tu là ta thứ lớp, ta chú rồi ta chứng, phải trải qua nào là thập địa, không thập tính, thập hạnh gì đó, rồi đẳng giác, diệu giác, rồi mới tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn bây giờ mình mà mở được cái lục độ này rồi đó thì vượt hết những cái ý đó. Ở đây có cái nghĩa là khi mà mình mở được 6 cánh cửa lục độ rồi đó thì mình mênh mông, mình thảnh thơi, mình không cần phải thành Phật nữa, mà ngay ở trong cái đời này. Tại vì mình tu mà mình chưa có mở được 6 cánh cửa bố thí, trì giới, nhẫn nhục á, nhất là cái bố thí và cái nhẫn nhục, thì còn lâu lắm mới thành Phật. Còn mà bây giờ mình nhẫn được một cái rồi á, là bao nhiêu những cái phiền lụy nó nằm xuống hết. Mỗi khi mình không có nhẫn được một chút thôi thì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra hết, có thể dây dưa hết ngày này tới ngày khác. Đó, A Tăng Kỳ là vậy đó. Vô lượng vô số kiếp. Còn bây giờ mà nhấn được một cái rồi là thôi, vượt một cách dễ dàng. Ý như vậy đó. Kiến pháp tràn ư xứ xứ. Chữ kiến này là gì? Chữ kiến này là mình gây dựng lên. Chữ kiến là dựng lên. Pháp tràng là cái cờ pháp, tràng là cái cờ. Pháp tràng là cái cờ pháp. Xứ xứ là mọi nơi. Tức là mình dựng cái cờ pháp lên khắp mọi nơi hết. Không có nghĩa là mỗi người mình mang cái cờ đi tới đâu cũng quơ lên, đúng không? Ý muốn nói là mình biết đem cái giáo pháp. Vì chỗ nào mà người ta không biết mình ở đâu á, thì mình phải cắm một cái cờ lên để cho ta định hướng ta về đó. Thì mình là Phật tử cũng vậy. Mỗi người mình phải dựng một cái cờ pháp lên, như mình là một cái người hướng đạo vậy đó, để cho người ta nương theo mình tu học. Đó, những cái này là những cái sợ, những cái bổn nguyện của mình đó, những cái điều mình mong muốn đó. Kiến pháp tràn ư xứ xứ, dựng cờ pháp khắp mọi nơi. Để làm gì? Để mà phá nghi vọng ư trùng trùng. Quý vị biết cái vọng không? Sợi này nó đang sợi kia nó đang sợi nọ, phải không? Cho nên trong kinh đó, hay lấy cái vọng ra mà ví dụ. Cái nghi của mình nó giống như con nhện mà nó văng vậy đó. Nó nghi một người rồi á, nó nghi tùm lum hết. Nó nghi một chuyện này á, nó lây cái chuyện kia. Cho nên nó cái tâm nghi ngờ là một trong những cái tâm hoang vu mà Đức Phật đã nói ở trong kinh Trung Bộ. Có một bản kinh tên là Tâm Hoang Vu. Thì trong đó cái tâm mình nó như một cái đám rừng vậy đó, nó hoang vu lắm. Thì trong đó có một cái điều mà làm cho nó hoang vu, rừng rú, đó là nghi. Cho nên bây giờ mình làm sao? Mình phải dựng cái cờ pháp, phá cái lưới nghi của mọi người. Chừng đó mình mới hàng phục được chúng ma. Chữ ma đó, nói cho đủ là Mara. Mara dịch á, chữ Mara này á, dịch nghĩa là năng đoạt mạng giả, có nghĩa là có khả năng đoạt mạng sống của mình. Chữ Mara nó nghĩa vậy đó. Nó đoạn đi cái lợi, cái tổn, cái phước báo của mình. Nó ngăn cản cái con đường tu của mình thì gọi là ma. cái gì mà nó ngăn cản mình thì nó gọi là ma. Ma là nói tắt, nói cho đủ là Mara. Nó chướng ngại, nó rối rắm. Và ở ngoài người ta không tu, ta có ma không? Có chứ. Mình tu mình có ma không? Cũng có. Mình không tu thì có ma của không tu. Mình tu thì nó có ma của người tu. Thì bây giờ Phật dạy nhiều thứ ma. Trong kinh Lăng Nghiêm á, phải không? Nhưng mà ở đây á, mình nói căn bản là có bốn thứ ma, mà chúng ta gọi là tứ ma đó. Thứ nhất là gì? À, thứ nhất gọi là thiên ma. Thiên ma, thiên ma là ma ở trên trời. Thiên ma là sao? Là cái loài ma mà hay rủ quến mình đó, cản trở mình tu đó. Thí dụ như mình nói ví dụ thôi, mình ăn chay, cái người kia muốn ghẹo mình, muốn chọc phá mình, lợi gấp miếng thịt để một chén mình. Hay là mình muốn đi tu học, cái bắt đầu họ lợi, họ sầm xì, họ nói to nói nhỏ, nói gần nói xa, sau đó cái mình bắt đầu mình lung lay. Hoặc là những cái thứ mà nó dụ dỗ cho mình say mê nó đó, những cái đó gọi là thiên ma hết á. Thí dụ mình vậy, mình nói ví dụ như mấy thầy, mấy sư cô đi tu đi, tự nhiên lâu lâu cái nó chổi lên, cái trời ơi sao cả đời mình nó có mấy kiểu à? Không có nhật bình thì cái áo tràng, màu thì cũng có nhiều, không màu lam màu nâu, không nâu màu vàng, sao thiên hạ ngoài ta đủ màu đủ sắc hết, đẹp quá. Đó, bây giờ mình á, nghĩa là mặc không được, thôi kệ, kiếm báo về coi đỡ ghiền. Kiếm mấy cái báo quảng cáo lật coi cho đỡ ghiền. À, hoặc là đi vô trong shopping á, cứ tròn hết cái này lên, tròn tới kia lên, thử mặc đứng tới đứng lui trước kiến chơi chút cho vui. Đó, thiên ma đó. Rồi thứ hai là ngũ ấm ma. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thấy tướng, thấy hình, thích. Nghe nhạc, thấy vui, thích. Ngồi tưởng trời, tưởng mây, tưởng gió. Thậm chí còn tưởng giày nữa chứ. Trời ơi, sao nhìn vậy đó, sao có phước quá. Ta ở ngoài, ta có chồng, có con, hay có vợ, có con, mai mốt chết, có người bưng lư hương, có người cúng dỗ, còn cái thân của mình nè, sống trong chùa từ nhỏ tới lớn. Không, làm dâu trăm họ mà không biết tới ngày tàn của mình có ai cúng mình không, có ai để tang, ai bưng lư hương mình không. Đó, mình ngồi mình tưởng tượng chuyện. Mình thấy sao cuộc đời sao mình sao nó hẩm hiu quá. Không, người ta ở ngoài vậy mà khỏe à nha, ta sống vậy cái ta hồi chết cái chẳng những có thầy để tụng mà con cái ta lo nữa, còn mình giờ mình lo đủ thứ cho ba gia ba tánh không, cái thứ riêng mình biết có ai không. Mà ngồi tưởng vậy rồi ngủ ấm mà tưởng ma tưởng. Giống như cái chú tăng hộ mà ngồi quạt ông thầy mà đã, rồi thấy có mình có vợ, rồi thấy mình có con, rồi đem tới hai vợ chồng giành đứa con rồi rớt đất chết, rồi ông giận quá, ông đập đầu con vợ, ai nhờ đập nhầm ông thầy. Ngồi tưởng gọi là ngủ ấm ma. Và phiền não ma là thứ ba đó, là con ma phiền não. Phiền là nó làm rộn ràng mình trong cái tâm tư mình, là phiền não. Cái này dữ lắm à. Nhiều thứ lắm à. Chút vậy nè. Dữ lắm. Cái là bây giờ là mình đó nghe, cỡ mình tu như vậy gọi là mình khá lắm rồi đó, là cái phiền não thô không còn, cái phiền não tế là thôi bây giờ nó đầy dẫy luôn. Thô là sao, không có còn bắt đầu nổi giận cho người ta thấy nữa. Nhưng mà giờ còn cái gì đó, còn hờn. Giận hờn chút nghe, cúp 5-7 tuần luôn. 5-7 tuần sau mới thấy ló diện ra, bữa nay tôi nguôi nguôi chút rồi đó. Rồi cái thứ tư là gì? Là tử ma. Tử ma là ma chết. Sợ chết lắm. Mặc dù bây giờ mình nói là không có sợ chết, nhưng mà thiệt sự ra sợ. Nghe chết là sợ lắm. Thậm chí ai nhắc tới cái chuyện mà mua đất sẵn còn sợ nữa. Thậm chí thấy cái bộ đồ dưỡng già đẹp muốn mua nhưng mà không dám đem về nhà, gửi thầy cất giùm. Mà sợ chứ, chết mà còn muốn, nghĩa là vẫn còn muốn đẹp mà không dám nhận cái đó đem về, trước sau cũng mặc mà thôi đem cất ứng lắm. Gửi thầy cho chắc ăn, mà gửi mà còn sợ thầy quên nữa, ghi tên cho rõ vô. Thầy nhớ nghe, ngày đó tháng đó con gửi thầy mà con nằm xuống thầy nhớ mang ra con mặc nghe không. Trời ơi, bần tăng là đủ thứ chuyện. Bây giờ là bần tăng giữ nào là sổ sách mấy bà già, nào là đồ dưỡng già, đủ thứ hết trơn. Cho nên phòng bần tăng thấy xưng là bần tăng chứ thiệt là phú tăng, tại cái gì cũng có. Mà tới hồi mà người ta cần là đem ra, không phải của mình, nhưng không bần là gì nữa. Có mà không được hưởng. Dạ, cũng có. À, hôm trước con bác đem một đống bảo hiểm lên. À, rồi giờ con thấy bị gì ở con mình nè. Mà thấy sao mà mấy bạn già của mình mà lần lượt đi hết trơn, bà cũng sợ quá đi. Bà đem lên bà gửi cho bà nguyên một cái túi vậy đó. Nói nữa con có gì thầy lo giùm nghe không. Còn ghi giấy để lại nữa chứ. Tử ma, bốn thứ ma. Hàng phục chúng ma. Thiệu Long Tam Bảo. Chữ thiệu là mình thừa kế, chữ long làm cho hưng thịnh, hưng long lên. Tức là mình thừa kế là một chuyện rồi, mà mình phải làm cho nó phát triển nữa, gọi là Thiệu Long Tam Bảo. Bây giờ hỏi thử chứ mình có đang thiệu long không? Mình thừa hưởng gia tài của Phật đây nè, nhưng mà mình có làm cho Phật Pháp được hưng long hay không? Hay là thừa rồi để đó, thừa hưởng rồi để đó, cứ xài từ từ đến một năm, hai năm sau là sập bách. Cho nên cha mẹ để lại cái của gia tài cho mình, nhưng mà không có nghĩa là mình cứ ngồi đó mình hưởng hết cái gia tài đó. Lấy cái đó làm vốn, rồi làm sao phát triển ra nữa, gọi là Thiệu Long Tam Bảo. Mình mà muốn Thiệu Long Tam Bảo thì trước hết mình phải hàng phục được chúng ma. Tại vì ma không bao giờ muốn cho ai phát triển cái gì hết á. Cho nên mình hàng phục được chúng ma, mà nãy mình nói rồi đó nha. Hàng phục chúng ma là nội cái chuyện con ma phiền não thôi, mình hàng phục được chưa? Mà gọi là Thiệu Long Tam Bảo. Đó, muốn Thiệu Long Tam Bảo thì mình phải hàng phục chúng ma. Rồi cái câu kế nè, muốn mà Thiệu Long Tam Bảo thì phải làm cái chuyện thừa sự thập phương chư Phật. Mình có gia đình rồi, làm cái lễ đám cưới lớn lắm, cái đó mới có thừa thôi, mà chưa có long. Tức là mình mới có hưởng, mình thừa cái chuyện đó. Cha mẹ mình làm cái lễ tác hôn cho mình, nhưng mà hai vợ chồng phải làm sao cho cái cuộc hôn nhân này nó được hưng long, chứ không phải nhiêu đó là đủ. Thừa sự. Trong ma đó, nó có một cái loài, một cái vị chúa tể của ma vương, của ma, người ta gọi là ma vương, tức là vua ma đó. Nó hay xúi biểu, nó hay điều khiển mình. Có nhiều khi á, nó hay lắm, nó không có xuất đầu lộ diện đâu. Đó làm sao nó thúc không à. Mà mình trở thành ra những cái người gì? Những cái binh lính của ma mà mình không hay, không biết gì hết. Bây giờ mình nghe lời nó xúi không à. Cho cẩn thận, phải rất là có chánh niệm. Cho nên á, người nào mà nói rằng á, tôi nghe người ta nói như vậy, rồi mình nghe xong rồi cái mình nổi lên, rồi bắt đầu mình làm gì? Rồi bố của mình cũng đâu có đích thân mình nghe, mà cái người kia cũng chả đích thân nghe. Thành thử ra rồi cứ dây chuyền với nhau mà làm cái gì? Làm cái chuyện là làm những cái người tai sai cho ma. Có nhiều khi á, mình chứ không ai hết á, mình không dám nói thẳng, mình nói tôi nghe người ta nói vậy đó.
mình á, có ai nói gì đâu mà mình, nhưng mà mình lại mình nói, tôi nghe người ta nói vậy đó. Cho nên nó có một cái loài ma vương. Cho nên mình mà không thấy nó là nó đằng sau nó suối, nó biểu mình hết. Thừa sự là gì? Thừa sự là mình nhận việc. Sự là việc. Mình nhận việc của ai? Không phải của một phương chư Phật, mà là mười phương chư Phật. Ý muốn nói rằng á, chúng ta phải biết tất cả những công việc mà không có nhọc nhằn. Việc gì cũng làm được hết. Hôm trước mình học cái gì? Học nghi thức mông sơn thí thực á. Ở trong đó có 7 danh hiệu Phật đó, Đa Bảo Như Lai, Bảo Thắng Như Lai, Diệu Sắc Thân Như Lai đó. Đa Bảo là gì? Đa là nhiều, mà Bảo là quý báu. Mình cái gì cũng có hết. Mình đừng có nghĩ rằng đi làm về mình đưa cái xét cho vợ là đủ. Đó chỉ mới có một bảo thôi. Phải phụ nữa chứ, phải phụ việc nữa chứ. Còn đi làm ai cũng mệt như nhau, về phải chia bớt cái công việc với nhau. Đó, Đa Bảo Như Lai đó. Mà mỗi một việc mà chúng ta thông được hết gọi là bảo. Mà việc nào chúng ta làm đến nơi đến chốn là bảo thắng. Thắng là thù thắng. Không có làm mà bỏ mứa. Không có cứ lợi rớ 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 gì cũng để con, để tôi. Rồi rốt cuộc cũng có gì xong hết đó. Cái gì là làm là đến nơi đến chốn. Mình biết làm là bảo, mà làm đến nơi đến chốn, hoàn tất công việc là thắng. Bảo thắng Như Lai. Được vậy thì ai chả vui. Mình về mà vợ cũng mệt, mà mình cũng mệt, mà mình xăng tay vô, mình nói em đi nấu thức ăn đi, để mấy cái chén này anh rửa cho. À, rửa mình vui là Diệu Sắc Thân Như Lai. Mà vợ nghe câu nói đó, vợ cũng vui, mà vợ nấu cũng vui, là vợ cũng Diệu Sắc Thân Như Lai luôn. Hai ông Như Lai trong bếp. Mà làm, hai vợ chồng làm được cái việc đó là bảo thắng Như Lai. Cho nên mình giúp cho mình mà giúp cho người bớt buồn mà vui gọi là Diệu Sắc Thân, chứ không có gì hết. Quảng bác thân là thân của mình ở cùng khắp mười phương, không phải chỉ làm một việc. Cho nên là nói không phải chỉ làm cái việc. Ở xứ này mình làm được cái việc đó hay lắm. Ví dụ như là cuối tuần mình có quyền mình ngủ trưa. Ở đây thứ bảy ta ngủ trưa. Đi làm 5 ngày tuần thức sớm rồi phải không? Ngày thứ bảy là thường thường ngủ tới 9-10 giờ mới thức. Thức dậy rồi, rửa mặt xong rồi, cái là pha cà phê rồi uống rồi là bắt đầu. Hoặc là có đôi lúc hai vợ chồng thức trước con nó còn ngủ, hai vợ chồng thức trước. Cái thức trước thì hôm qua thứ sáu ăn khuya làm biến rửa, đó, con xin chén. Bây giờ em đi vô trong kia làm quản bát thân Như Lai. Anh là quản bát thân Như Lai là với cái máy hút bụi. Anh đi hút bụi. Mà trước khi hút bụi là đem một cái rổ đồ dơ xuống bỏ giặt. Thì trong khi mình hút bụi là đồ nó đang giặt. Mà hút bụi xong rồi, dọn dẹp rồi thì cái máy giặt nó xong, cái anh đi xuống anh sấy. Trời đất ơi, cứ mỗi người cứ hết bảo này tới bảo kia, đa bảo mà. Nhà mình nhiều đồ để làm lắm. Con thức dậy cũng vậy. Mà tới trưa con nó thức rồi, nó ăn rồi một bụng, cái nó nhìn ra ngoài sân nó thấy tuyết đầy quá, nó nói để con đi ra con xúc tuyết một cái. Đó, con cũng làm được cái chuyện. Cho nên nó làm mạnh, ai thấy việc gì cũng làm, cho nên không cần ai phải bảo ai. Mà nhìn nó vui làm sao ở đâu, và ai mà không Diệu Sắc Thân Như Lai. Ở trong chùa cũng vậy. Phân công là cái chuyện, phân công là để cho có trách nhiệm. Nhưng mà nhiều khi mình thấy bữa nay cái việc đó nhiều quá, mình làm hương đăng xong rồi thì mình chạy xuống mình phụ ở dưới ban nhà trù, nhà bếp. Mà cái vị hành đường, cái vị chị Nhật ngày hôm đó mà vị thấy trời, cái sư cô hương đăng đó, thầy hương đăng đó dễ thương quá, xuống phụ được mình, hoan hỷ liền. Đó, mình làm, mình thấy rằng hôm nay mình rảnh mình vô để phụ, mình cũng là Diệu Sắc Thân. Vị kia thấy mình vô phụ cũng Diệu Sắc Thân. Rồi mai mốt tới phiên mình vô mình trị Nhật, người ta cũng xuống phụ mình. Cho nên cứ luân phiên với nhau mà làm bảo quý cho nhau, mà diệu sắc thân như nhau, vì mình có được cái quảng bát thân Như Lai. Quảng bát là quảng là rộng, mà bát cũng là rộng, mà rộng rộng cùng rộng, rộng tát luôn. Quảng bát thân. Mình mà không làm được cái chuyện đó, người ta cũng nói bữa tôi làm bà chị cũng đâu có xuống phụ túi. Cho nên mình đây cũng vậy đấy. Mình chia ra cái ban. Cái ban gì? Ban trai sạn. Mình chia ban trai soạn là chia ra là để cho ai cũng có trách nhiệm biết từng đó là của mình. Nhưng mà có cái hay là không ai bỏ ai. Tuần này của cái nhóm này thì mình không có, không chính thức, nhưng mình vô mình đóng vai phụ. Chứ không rồi cô dự thức cô hỏi thầy, thầy bữa nay tổ ai thầy? Cô cứ hỏi tổ ai thầy? Thầy Pháp Hòa mới nói ôi cô lo chi, tổ nào hay kể tổ, mình cứ vô mình ấp đi. Không có lo, tổ kể tổ của ai thì tổ, có chỗ mình cứ nhảy vô mình ấp. Có nghĩa là việc của ai là chính thức, nhưng mà mình thấy không xong là mình phụ. Đi ngang cái cầu thang dép để tùm lum vậy, hỏi sao không sắp? Nó dạ bữa nay đâu phải tôi tới phiên tôi. Trời ơi, mình sống vậy mình sống với ai? Ở nhà cũng vậy, thấy cái chén dơ nói chuyện, nói chuyện của vợ, ủa rồi mình không ăn hả? Mình cũng ăn cái chén đó thì mình cứ cầm mình rửa chứ có sao đâu. Rồi cái thì mình nói chuyện xúc tiết, chuyện của ông. Rồi ông nói bữa nay tôi đau lưng quá, bà ra bà phụ. Đau thì kệ ông chứ. Như vậy thì làm sao làm quán bát thân Như Lai? Mà bây giờ á nha, mình không cần làm gì hết. Ông đi ra ông xúc tiết mà mình mặc cái áo vô, mình quơ hai ba cái thôi, trời ơi ông cũng vui, vui cả ngày vậy. Ông thấy sao mà nó mùi quá. Thì cái chuyện đó mình tu hành nó dễ lắm. Cho nên tại sao mình làm được cái chuyện này là tại vì mình khéo đó. Mình khéo đó. Mà làm được cái chuyện đó là mình mở được cái hạnh đó. Cái hạnh môn đó là bố thí đó. Bố thí chồng một niềm vui, cho vợ một niềm vui. Nhiều khi á, mẹ già, mẹ đâu có cần mình làm gì đâu. Mà xin lỗi nha, mẹ ở nhà mình đi làm á, trưa trưa mình gọi về mình hỏi má à, má, má khỏe không, má ăn gì chưa, hỏi nhiều đó thôi mà bà già bà cũng vui nữa. Bà thấy cái thằng con sao mà nó nghĩ tới mình, có phải vậy không à? Đâu có cần. Không, đối với cha mẹ nhiều khi không phải là mình dâng cao lương mỹ vị mà cha mẹ vui đâu, mà một chút xíu để tâm của mình thôi mà nó đầy ấp ấm cúng cho cha mẹ. Nhiều khi mình đi rước cha rước mẹ cũng vậy á. Thiệt sự ra ở cái xứ này thì đôi khi mình cũng thông cảm, ngồi ở ngoài xe mình bóp kèn để cha mẹ ra, thì thiệt sự còn nếu mà nói là không chấp thì cũng được thôi. Nhưng mà nó dễ thương hơn nữa đó, thì mình bước xuống một cái mà thấy mà cha mẹ mà xách giỏ mà ra, mà mình bước xuống mình lại mình phụ, mặc dù nó nhẹ hửng không cần gì hết, nhưng mà một chút nữa thôi đó mà bà già bà cũng dịu sắc thân. Pháp Hòa nói như vậy có đúng không? Có nhiều khi mình buồn rồi nó chờ, nó tới nó đón mình, nó bấm chuông, nó bấm kèn ngoài xe rồi mình đi ra, không sao. Nếu mà không chấp thì không có gì hết, nhưng mà ở đây mình nói cái khéo của mình sống đó. Cho nên bảy ông Như Lai này không phải để tụng kinh cúng dông, không phải để tới giờ cúng linh mới đụng, mà bảy Đức Phật này đi theo mình trong từng giây từng phút. Quảng bát thân Như Lai, diệu sắc thân Như Lai. Làm được như vậy thì lo gì mà vợ chồng không hạnh phúc, nhà cửa không ấm êm, ly bố úy Như Lai. Lo gì mà trong chùa không thiền môn không hưng thịnh, đại chúng không an hòa. Cái chuyện không phải mình lên ngày nào cũng trên chánh điện mình nói phục mà thượng chúc nha. Thượng chúc là trên hết, con xin cầu chúc cho Phật Nhật được tăng huy, ánh sáng mặt trời đạo Phật, ánh sáng là Phật mỗi ngày mỗi tăng lên. Phật Nhật Tăng Huy, còn cái bánh xa pháp thì luôn luôn xây mãi. Phật đạo ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Dịch từ hai câu, Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển. Phong điều vũ thuận, gió hòa mưa thuận. Quốc thái dân an, gia gia vô cơ cẩn chỉ tay, nhà nhà không có chuyện đói khát. Đúng rồi, xứ này không có chuyện đói khát, nhưng mà đói khát hạnh phúc. Không đói khát cơm gạo, nhưng mà đói khát hạnh phúc, đói khát cảm thông, đói khát nụ cười. Cho nên nhiều khi ở chung nhà đó, nhưng mà thành cô hồn hết là tại vì mỗi người một cõi. Đi làm về thì chị một góc, em một góc. Mặc dù nhìn vô thì tưởng đâu là một nhà sum họp sớm trưa, nhưng mà gió trăng mát mặt mạnh ai nấy ngồi. Thay vì của Nguyễn Du là gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Sống được như vậy thì bốn bề bát ngát mênh mông, chiều dân hôm sớm mây lòng trước sau, nạn xưa trút sạch lào lào. Còn bây giờ mỗi phòng một cái computer, mỗi phòng một cái đầu máy, mỗi phòng một tivi. Ăn cơm rồi, rửa ba cái chén rồi là bay. Bay đi đâu? Dạ bay vô phòng. Ba có thú của ba, mẹ có thú của mẹ, con có thú của con. Vậy thì làm sao mà không thành cô hồn được? Cô hồn đâu có nghĩa là đợi chết mới thành cô hồn. Ngay trong đời sống này, làm cô hồn mỗi ngày. Sáng ra là mạnh ai nấy cô hồn rồi, mạnh ai nấy vô hãng rồi. Giờ về nhà chỉ còn mấy giờ đồng hồ gặp nhau à. Mà cũng sống cái kiểu cô hồn nữa là tại vì sao? Nó quen rồi. Cho nên một ông Văn Hào người Pháp cũng nói, hạnh phúc là khi nào hai người biết nhìn chung về một hướng. Nếu mà cái hướng đó là cái hướng TV, hay là cuối tuần mỗi người hướng, chồng thì phone cho bạn nhậu, vợ phone cho bạn tứ sắc, con phone cho bạn party. Trời đất ơi, ngày thứ bảy cái nhà nó lạnh, lạnh ngắt, lạnh như đồng, lạnh như tiền. Cho nên tiền đầy tủ đầy rương, mà bởi vì mạnh ai nấy lấy tiền đi chơi. Đó, cô hồn đó, đâu cần đợi chết có thành cô hồn đâu. Cho nên gom chung một nhà vậy, nhưng mà mạnh mỗi người một hướng, vẫn là cô hồn như thường. Thậm chí ngồi ăn chung một bàn mà không ai nhìn nhau hết, không ai ngó nhau hết, ăn cho lẹ để mà đi. Còn không thì ai cũng có tư tưởng, ngồi ăn cơm mà mỗi người nghĩ một kiểu. Cho nên mình phải thừa sự thập phương chư Phật. Phật giao cái nhiệm vụ cho mình, mười phương chư Phật giao cho mình. Ở đây là cái chữ mười phương là để chỉ cho tất cả những công việc. Về nhà mình thừa sự ở nhà, vô chùa thừa sự ở chùa, vô trường học, vô sở làm, ở đâu mình cũng thừa sự chư Phật hết. Tại vì sao? Làm với cái tâm thì cho nên đâu bao giờ mệt. Cho nên sao? Vô hữu bì lao. Mình làm mà không có nhọc nhằn á, chữ bì lao là, chữ bì là mệt mỏi, chữ lao là nhọc nhằn. Làm không có mệt mỏi, làm không có nhọc nhằn, không có gọi là vô hữu. Không có mệt mỏi, không nhọc nhằn là vô hữu bì lao. Vì sao? Làm bằng cái tâm, làm bằng niềm vui. Dù thân có mệt nhưng mà sức dẻo dai lắm. Như quý vị thấy trong chùa đây, việc của mình á là mỗi ngày mở mắt ra là một cái lô danh sách công việc. Mà người làm thì mấy người? Nói trời đất Phật ơi, công việc thì nó nhiều như vậy mà ngó tới ngó lui có hai mạng à. Một ngày làm việc 20 giờ đồng hồ. 20 giờ đồng hồ. Vừa hôm qua mà ví dụ như là 2 giờ sáng mà đi ngủ, trao tay là 6 giờ sáng thức. Mà ngày nào cũng như ngày nấy. Bữa nào mà nó hết xíu quách rồi thì nó thêm được tiếng là 5 tiếng đồng hồ ngủ. Còn như làm không. Nhưng mà nếu mà gọi là than đó, trời ở chỗ nào mà cất than của mình cho đủ. Chứ không hết đâu. Thấy không? Nhưng mà lâu lâu cho người ta chút ra, chút cho vui vậy. chứ còn có cho thì cho chứ trời ơi, bất quá họ lấy cái thao hứng một chút à, hứng sao biết không? Tội nghiệp thầy quá, thương thầy quá, con mà rảnh đó nghe, con lên con phụ thầy, nhưng mà rất tiếc con không có rảnh. Đó, lâu lâu cúng cho cái thao hứng, thầy muốn dục mấy cục thang mà hứng vậy. Thì thầy nghe xong thầy cũng nói lại, rồi xong cái mình than, trời ơi con cũng bận lắm thầy ơi, con cũng khổ dữ lắm. Cái thầy mới nói, ờ thôi ráng đi. Thầy cũng cho lại cái than. Cho nên là vô hữu bì lao, có mệt, có nhọc, thấy không? Mà thậm chí lâu lâu cúng vài thước than, gọi là bệnh xa. Quý vị có bị bệnh xa không? Có thời gian ở đây mình bệnh đó, tiếng Việt dịch là bệnh than. Cho nên nhiều khi mà ai than quá đó rồi, bị nhiễm xa rồi. Là nhiễm gì? Nhiễm bệnh than đó. Mà thường thường khi mình ngủ không đủ là nó dễ lên tăng xong lắm. Khi mà con người mình làm mà thiếu ngủ, mất ngủ. Và Pháp Hòa là không phải là mất ngủ đâu nha. Mình là thiếu ngủ. Mình làm cái gì cho con, cho cái, có bao giờ thiệt sự ra đôi lúc mình than, mình mệt vậy chứ, làm hoài. Thấy con nó ăn được mình vui. Mình nấu thật là bì lao, nhưng mà con nó ăn ngon lành chứ, vô hữu bì lao. Hồi nãy là bì lao, mà thấy nó ăn ngon là vô hữu bì lao. Hay không? Cực gì cực nha. Mà con cái mà nó ăn rồi nó học cho đàng hoàng thôi, mình cũng vô hữu bì lao. Cho nên mình cực gì mà cực, mà thấy trong chùa nó từ trên xuống dưới nào mà nó ấm êm đó, vô hữu bì lao. Còn mà lên mâm cơm, trời ơi đủ thứ món hết, mà nó để cái món này xuống, nó hất cái món kia ra, thì mà ăn sao nổi. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, mình phải thừa sự thập phương chư Phật. Nếu mình làm việc mà mình thấy rằng đây là Phật sự, đây là việc Phật giao cho mình. Còn nếu mà nói theo ông bà ở nhà đó, là mình đang làm cái việc tổ tiên mình đã trao truyền lại, thì có cái gì mà cực khổ đâu. Ví dụ như bây giờ mình lo cho con cái thì cũng có con cái ai đâu, cũng con cái của mình. Thế mà mình chi tiền ra làm này làm kia, rồi nhiều khi mình còn trách mình nói làm gì lúc này xài dữ vậy, cũng có ai đâu, thì cũng trong nhà thôi. Ví dụ vậy. Cho nên quý vị biết không, nếu mà mình muốn giúp cho cái người kia làm mà không có mệt mỏi thì mình phải đóng góp. Mình phải góp phần. Cho nên mình là Phật tử cũng vậy, mình cũng phải có ý thức trách nhiệm của bổn phận của mình đối với Tam Bảo. Chứ nếu mà nói là tìm nhàn á, ai mà không biết tìm nhàn, nhưng mà người ta không nỡ thấy cái công việc quá trời quá đất mà người ta đi nhầm nhàn. Còn thấy thiệt chứ Pháp Hòa làm không được cái chuyện đó. Nhiều khi mà công việc của mình ở trên lầu là thôi nó đầy giấy, mà đi xuống bếp mà thấy không xong, cũng phải buông hết công việc trên kia mà chạy xuống đây mà phụ. Mà phụ xong rồi, buông công việc rồi đó, thì lúc đó mới làm gì? Đi lên trên lầu lo cái việc của mình. Chứ mình đâu phải một việc, mình nhiều việc. Thí dụ như giờ quý cô, quý bác là chỉ có chuyện bếp nút thôi, thí dụ vậy. Xong rồi thì quý vị cũng có thể đi nghỉ ngơi, nhờ Pháp Hòa chưa được. Rồi là phải lên trên kia mà làm việc. Tu học nhất thiết pháp môn, tất cả chúng ta đều là những người thừa sự của chư Phật hết. Người xuất gia thừa sự chư Phật, Phật tử tại gia cũng thừa sự chư Phật. Cho nên là mình muốn chuyển hóa những cái phiền não của mình, những cái ma đó mà hưng long cho Tam Bảo đó, thì cái gì cũng vậy. Bỏ được cái gì nên bỏ, bớt được cái gì nên bớt. Những cái li ti nó không cần thiết. Cho nên nếu mà mình được cử làm phụ trách một cái công việc á, mình biết rằng mình chỉ là người thừa sự chư Phật, chứ không phải là mình làm gì, làm quyền. Không phải mình là chúa tể, cho nên ai rồi mình cũng có thể mình làm ra những cái hành động hoặc lời nói làm cho người ta buồn phiền. Mà tất cả đều là thừa sự, ngay cả quý thầy quý cô. Nhưng mà bất quá là quý thầy quý cô được phép, mạng phép làm cái người hướng dẫn, phải không? Đại diện chư Phật hướng dẫn cho mình trong công việc đó. Nhưng mà thật sự nghĩ cho cùng thì tất cả đều là những người thừa sự của chư Phật hết. Chứ thấy được cái chữ thừa sự chư Phật á, mình không làm cái gì hết, mình đều là những người làm việc cho Tam Bảo. Không thấy ai là thấp hơn mình, mình là người quan trọng hơn hết. Đừng thấy như vậy. Tu học nhất thiết pháp môn. Tu là hành trì, học là học hỏi tất cả những cái pháp môn đó. Những cái pháp môn nào mà Phật dạy có lợi ích cho thân tâm mình là mình phải học, để cho nó thông đạt được tất cả hết. Chừng đó mình mới quảng tác được phước huệ. Chữ quảng là rộng, tác là làm. Phước là công việc, phước và trí tuệ. Chừng nào mình chế tác ra được cái phước đức và cái trí tuệ rộng lớn thì chừng đó chúng ta làm lợi lạc cho rất nhiều người như cát bụi. Gọi là quảng tác phước huệ mà phổ lợi trần xa đó. Cho nên mình nói ví dụ như thế này. Mình mà mình biết là mình đang làm việc Phật á, gọi là Phật sự á. Mình làm việc á là có phước, phải không? Nhưng mà chúng ta mà cố gắng kềm chế thân miệng ý trong khi làm á, là nó sanh ra cái đức. Mà từ đâu nó có đức là gì? Có huệ. Có huệ là biết rằng mình đang nhân danh một Phật tử làm việc Phật. Cái làm thì nó có rồi đó, thấy rồi đó, nhưng mà cái hạnh đâu? Hôm qua có nói cái bài nói chuyện về phước đức và công đức rồi đó. Có hạnh thì tự nhiên có phước và có đức. Vậy cho nên á, là một cái người mà làm thiện nguyện á, chữ thiện nguyện là gì? Thiện là việc lành, nguyện là làm, nguyện làm việc lành là thiện nguyện. Ta gọi là thiện nguyện viên, tức là cái người phát nguyện làm việc lành. Mà làm việc lành mà lời nói không lành, ý nghĩ không lành thì cũng chưa phải là thiện nguyện viên. Cho nên đó là việc lành thì làm cho người ta vui, mà bên cạnh đó cái nói một câu cho người ta buồn, thành thử ra cũng như không. À. Cho nên khi chúng ta mà mê thì cái gì cũng có thể xảy ra được. Mà khi qua được cơn mê là gọi là giác. Phổ lợi trần sa, đắc lục chủng chi thần thông. Quý vị có nhớ sáu thần thông không? Ai nhớ sáu thần thông không? Thứ nhất là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Sáu cái thần thông đó. Đắc lục chủng chi thần thông. Muốn được cái này là phải tế nhị lắm à. Thí dụ như là mình nói vậy nè, gọi là thần túc thông, là có cái thần thông mà bay đi tự tại lắm, muốn đi tới đâu đi đó. Mình có tới gần được người kia chưa? Mình tới gần người đó là được, đó là mình có thần túc thông đó. Quý vị hiểu ý không? Đắc lục chủng chi thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả. Một lúc nào đó mình thành được cái quả vị Phật. Tại vì mình đã được chứng được cái sáu cái thứ thần thông. Ngày xưa mình gặp người đó mình nhìn không được, bây giờ mình nhìn được người đó. Cho nên thông đó, chữ thông là thông suốt, không có còn cái gì ngăn ngại hết. Hồi xưa mình nghe cái tiếng tên của người đó là mình đã phát giác rồi. Bây giờ nghe cũng bình thản an nhiên, gọi là thiên nhĩ thông. Hồi xưa thấy người đó đâu là mình lánh, và khỏi cần lánh, bình thường. Đó, không còn ngăn ngại mình nữa, là thiên nhãn thông. Đi tới cái bàn kia hết chỗ ngồi rồi, mà giờ kẹt quá, cái người mà mình chưa có thông lắm đó, mà vẫn ngồi được bên cạnh người đó ăn cơm, thậm chí ngồi đối diện, ngồi một cách an lành, ăn một cách ngon lành, thì gọi là gì? Thần túc thông đó. Rồi mình hiểu được tại sao người đó làm mình buồn, tại sao mình biết người làm cho người đó không dễ thương. Đó, cái đó gọi là gì? Túc mạng thông, biết được cái khổ đau, cái niềm đau, nỗi khổ của người đó. Nhiều khi mình quen một cái người bạn gái hoặc là bạn trai, thì có thể người bạn gái đó có những cái khổ trong gia đình mà người bạn gái đó không có nói ra, hoặc là cái chuyện nó đã lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy sao cái người bạn gái mình cái tánh tình nó kỳ cục quá. Thì mình nên biết rằng có thể trong gia đình người này đã từng có xảy ra những cái biến cố, cho nên người này sanh ra cái tánh tình như vậy. Cảm thông, hiểu biết được cái quá khứ của người đó như vậy gọi là gì? Túc mạng. Còn cái chuyện mà mình đã sống với nhau, mình hiểu nhau, mình cảm thông nhau rồi, cái người kia muốn cái gì, nghĩ cái gì, biết hết, gọi là tha tâm thông. Có nhiều lúc á, có những chuyện không có thể nói ra được, nhưng mà mình hiểu, mình nhìn mình hiểu. Trong cái nhóm thiền người Tây Phương á, có một cái cô đó, cổ đi cũng lâu rồi, mà cổ lên đây á, ngày nào mà cổ có chuyện với gia đình cổ mà biết, cái nét cổ nhìn là nó rõ ra liền. Thì nhiều lúc như tuần rồi, tuần trước nữa, hai tuần trước, xong cái buổi nói chuyện rồi, cái cổ lại cổ nói, thầy, again, one more time, you talk directly to me. Thầy ơi, lại một lần nữa, thầy nói chuyện thẳng với tôi. Mà Pháp Hòa có biết gì đâu. Nhưng mà tại vì trong cái buổi nói chuyện đó, có nhiều thứ nó đụng vô cái chuyện của cổ. Là hai vợ chồng đợi ngài ký giấy. Nhưng mà nhờ qua nói gì một hai câu trong đó, cổ nói để tôi về tôi suy nghĩ lại và tôi sẽ nói chuyện với chồng tôi. Trong cái ngày hôm đó, có hai người hồi xưa là bạn, cái kiểu mà sao bồ với nhau đó. Rồi sau này họ chỉ là bạn bình thường, nhưng mà họ cảm thấy ngại ngại, và tình cờ đi vô lớp thiền chung với nhau. Cái tuần đầu tiên tới thì Pháp Hòa thấy, ủa sao hai người này nó có cái gì lạ lạ. Tuần thứ hai, trong cái buổi nói chuyện, Pháp Hòa mới nói, mình không làm bồ được thì mình làm bạn chứ, bồ bạn giống nhau. Thì vừa xong buổi đó thì hai người ngồi nói chuyện cả buổi. Sau đó thì cái anh chàng anh lên ảnh, thì cái cô này á, cổ ra cổ gặp cái anh đó, cổ nói hồi trước á, lúc mình mới vừa quen á, thầy cũng biết, giờ mình mới vừa rã thầy cũng hay, nhưng mà mình có ngại, bây giờ thầy nói cho mình biết rồi mình không có ngại gì hết trơn. Thì mình không có quen nhau như một cái những người bạn trai bạn gái, thì mình làm bạn đạo với nhau. Cho nên vợ chồng cũng vậy, hồi xưa mình chưa tu, mình gặp nhau trong cái tình cảm gọi là nam nữ, giờ mình nương nhau mình tu, đã bạn đời rồi, bây giờ mình chuyển thành bạn gì? Bạn đạo. Có cái gì đâu mà khó. Cho nên kiếp sau mà có gặp nhau nữa thì cũng làm bạn đạo với nhau. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Cho nên mình có quyền làm cái lễ gọi là kết bồ đề quyến thuộc. Hồi xưa là mình gì biết không? Mình là kết bồ liễu. Thấy không? Kết bồ, kết gọi là kết xui, kết thân, kết gia gì đó. Bây giờ gọi là kết bồ đề quyến thuộc. Nguyện, quý vị nhớ gọi là tổ Quy Sơn dạy không? Nguyện sanh sanh thế thế, xứ xứ đồng vi pháp lữ. Sanh sanh là đời đời, kiếp kiếp. Thấy không? Sanh sanh thế thế, xứ xứ là nơi, mọi nơi đều là bạn lữ với nhau, đồng vi pháp lữ. Làm sao làm được cái chuyện đó? Mình là kết bạn với nhau để mà đưa nhau đến cái chỗ an vui giải thoát, thì cái đó gọi là kết bạn như núi, kết bạn như đất. Còn mà mình mà kết bạn mà gọi là còn dùng được, có người đó có tiền thì mình tới gần, hết tiền thì mình không chơi, gọi là kết bạn như gì? Như hoa. Đó, rồi kẻ mà cho mình này thì cứ tối ngày cứ thù tạc vãng lai, thì kết bạn như cân thôi. Thì đâu có bốn thứ kết bạn đó. Kết bạn như núi, kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như núi, kết bạn như đất. Thì mình nên lấy hai cái loại kết bạn phía sau. Kết bạn như núi là bởi vì ở trên núi nè, rồi cái nó có những cái vàng châu ngọc ở trên đỉnh núi đó, rồi con chim á nó tới nó đậu trên đỉnh núi á, thì cái bộ lông của nó cũng nhờ những cái ánh sáng của vàng bạc mà làm đẹp cái bộ lông nó ra. Mình cũng vậy. Những người bạn mà thân, những cái bạn mà gọi là thiện tri thức, những người bạn lành đó, mình tới gần họ là thế nào mình cũng ảnh hưởng những cái lành, cái tốt của họ. Còn đôi khi á, mình chẳng có bao giờ làm chuyện xấu mà mình chơi với bạn xấu không, thì có ngày cảnh sát cũng ngừng xe mình lại, kêu mình vô góc hỏi giấy tờ, rồi về nhà mình điều tra, mà rốt cuộc mình không có dính dáng gì hết. Nhưng mà tại vì mình đã kết bạn như núi, nhưng mà núi đó là núi gì? Thay vì là bảo sơn thì nó thành ra hắc sơn, cho nên là mình cũng hắc theo. Cho nên đắc lục chủng chi thần thông viên nhất sanh chi Phật quả, một lúc nào đó mình thành tựu được. Nhiên hậu bất xả pháp giới. Nhiên hậu là sau đó. Khi mà con thành Phật rồi thì sau đó con không có rời pháp giới. Pháp giới này là chỉ cho mọi nơi, mọi cõi. Cả cái thế giới ta bà đầy dẫy năm trượt. Ai nhớ năm trượt của ta bà không? Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Cái cõi ta bà này có năm thứ trượt. Tại vì có kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt, cho nên là khổ dữ lắm, đủ thứ chuyện trên đời hết. Cho nên mình không ở, sau khi con thành Phật rồi, con chẳng rời khỏi cái cõi pháp giới này, mà con lại làm cái gì? Con lại biến nhập trần lao. Biến nhập là sao? Biến hóa ra, đi vào cái cõi bụi bặm phiền não. Trần lao đó, trần là bụi. Biến nhập trần lao. Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải. Quan Âm là tượng trưng cho từ bi. Phổ hiền Bồ Tát là tượng trưng cho cái sự, cái hạnh, cái việc làm. Mà mình hay xưng tán Đức Quan Âm là thiên thủ, thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Đức Quan Âm Bồ Tát có ngàn tay, ngàn mắt, cho nên Ngài mới làm việc không mỏi mệt, phải không? Ai cần cái gì Ngài đáp ứng cái nấy, vì Ngài hiểu được hết mọi hoàn cảnh của mọi người. Cho nên quý vị đi lên mà quý vị nghe khấn rồi, không có ai giống ai hết trơn. Hít vô thì giống nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu mở màn là giống đấy. Nhưng mà cái câu thứ hai là bắt đầu mỗi người trình bày, dạ con Nguyễn Thị Sòi, pháp danh Diệu Mít. À, bắt đầu con có chuyện gì đó. Thì Quan Âm lại nghe cái chuyện đó rồi, hiểu rồi, thì Quan Âm lại tùy cơ mà quá độ thôi. Cho nên thiên thủ, thiên nhãn là ngàn tay, ngàn mắt. Nhờ hiểu như vậy cho nên vô ngại, đại bi. Đà La Ni là tổng trì. Nhờ cái tâm gom hết tất cả lại mà không có gì ngăn ngại hết. Cái đó gọi là đại bi tâm. Đà La Ni, chữ Đà La Ni dịch là tổng trì. Ngài nghe hết. Giống như con cái mở lên mét mình vậy đó. Không lẽ giờ mình binh đứa A mà đánh đứa B. Nó lên cái mình cũng vậy hả con. Rồi chút xíu nữa thầy tính nghe. Rồi cái lát nó lên mét tiếp. Đứa khác nó mét thì mình phải tổng trì nó lại chứ. Tổng trì là đâu phải nghe nhiêu một đứa đủ đâu. Phải gom hết những dữ kiện rồi bắt đầu mình phải gì? Lấy cái tâm đại bi ra. Rồi mà giải quyết một cách vô ngại. Mà giải quyết một cách vô ngại là gì? Mình có thiên thủ thiên nhãn. Có ngàn tai, ngàn mắt là phải nghe, phải thấy. Rồi mình tổng gom nó lại. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi mà được như vậy rồi á, thì cái nguyện của mình á, của Đức Phổ Hiền nó như biển vậy đó. Hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Vì sao? Vì mình đã có Quan Âm chi tự, từ tâm. Có được tâm từ bi của Quan Âm rồi thì hạnh của Phổ Hiền như là biển cả. Người mẹ đó thương con là Bồ Tát Quan Âm. Làm tất cả những việc gì cho con cần cũng làm hết. Cho nên mình gọi lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Rạc rào. Có phải không? Cho nên người mẹ là Quan Âm Phổ Hiền chứ ai đâu. Bây giờ mình là một Phật tử, mình là một người tu mà mình có được cái tâm như vậy là mình là Quan Âm Phổ Hiền chứ không có gì hết. Cho nên đừng cái chuyện mà mình an vị Phật đó nha. An là gì? An là an ổn, vị là vị trí. An vị Phật là thỉnh Phật an ổn vào cái vị trí đó để mà thờ ở tại nhà. Cũng có nghĩa là mình an một Đức Phật, một vị Bồ Tát đó ngay nơi cái tâm của mình. Được như vậy thì cái lễ an vị Phật nó mới có ý nghĩa. Rồi thờ Phật như vậy đó, tâm mình có an vị Phật ở trong tâm mình, cho nên nhà mình đó mới yên. Là tại vì mình chỉ an vị Phật cái kiểu mà mình thờ bình thường, rồi mình nghĩ là Phật phù hộ rồi vậy đó, mà trong lòng mình không có Phật. Đi ngang xá xá rồi, có nhiều khi làm chúng sanh, làm phàm phu, làm người đời vậy mà ăn ngon hơn ông Phật à. Sáng nào cũng châm bình nước trà nóng hổi, vừa thổi vừa húp vậy à. Còn Phật lần tháng uống trà 2 ngày. Có nhiều khi để ly nước tới nó cạn queo, nó đóng vàng ở trên đó. Rồi mình thì cứ, có khi thì cứ mỗi ngày mỗi tắm. À, rồi thì có khi thì ai mà tệ lắm thì cũng cách ngày tắm ngày. Còn làm ông Phật khổ, năm chùi một lần à. Mà còn làm Phật làm Bồ Tát nhiều khi cũng khổ. Là vì ăn trái cây sống không à. Bởi vì mua thì mua sống, về để cũng chín xin thỉnh xuống. Bữa nay nó chín rồi con thỉnh xuống đi, để cũng thôi nó hư. Phải không? Cho nên an vị Phật là phải an một Đức Phật ở trong lòng của mình. Cho nên là Pháp Hòa cứ dặn Phật tử nha, ai mà thờ Phật ở nhà đó, làm ơn mỗi tuần lau chùi bàn thờ cho sạch sẽ. Không nhất thiết là phải đợi tới hết năm mới lau tượng Phật. Cứ thể mà có bụi thì cứ lấy cái khăn sạch nhúng nước lau chùi cho sạch sẽ. Mình thường hay nói là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Nhà mình thì sạch, bát mình thì sạch, mà nhìn ông Phật trời ơi thảm não. Quan Âm Bồ Tát mà mặc cái áo trắng mà ngồi cầm nhành dương, ngồi dày đây mà bụi. Mình chiên dầu đó nghe, chiên nó bay lên nó đáp xuống. Vì dầu mà dưới bụi mà nó quện với nhau đó nghe, trời tới cuối năm mà chùi trần thân luôn. Có ai mà bị cái trường hợp mà tượng Phật mà bị dính mà vừa dầu vừa bụi không? Cho nên nhiều khi thấy cũng tội. Có nhiều khi Phật ngồi thiền dày, cái bình bông giả nó kể bên, rồi bắt đầu cái nhện nó văng từ trên cái đỉnh nhục kế nó văng qua cái bình bông giả. Rồi đi về Việt Nam á, vớt một dĩa trái cây giả qua để nữa cho nó canh. Rồi cái mình là cứ mua dầu thơm mà đủ hiệu xịt hết trơn, mà Phật bắt ngửi nhang điện. Hỏi sao vậy? Còn sợ đông khói. Thì thôi đâu có sao đâu. Mình nói chơi cho vui vậy đó. Thấy không? Mình kể chuyện cho vui chứ không phải là không nên, không phải. Nhưng mà đừng để trái cây giả. Mình vẫn có quyền, không sao hết. Nếu nhà mình, hoàn cảnh của mình không thắp hương được, khỏi cần thắp hương. Hoặc là mỗi tháng thắp một cây cũng không sao, thậm chí khỏi thắp. Cứ tụng kinh bình thường. Nếu mà nhà mình không có hoàn cảnh thờ Phật cũng không sao. thỉnh tượng Phật về, để lên đó, treo lên tường.
Nhưng mà tâm mình có an vị Phật. Phải tùy hoàn cảnh mà an vị Phật.
Nhưng mà ở đây mình kể chuyện cho vui đó, là mình hay cái kiểu của mình là vậy đó. Mà Pháp Hòa kể vậy mà đúng không?
Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hải, tha phương thử giới. Tha phương là ở cõi khác, tha là chỗ khác, phương là phương hướng, phương này phương khác. Thử giới là cõi của mình. Thử thí dụ mình nói ở chỗ này, ở chỗ khác, gọi là tha phương thử giới đó. Nếu mà nói cho đúng là thử giới tha phương là cõi này, tức là chẳng những con lo cho chỗ của con rồi mà con còn bao quát lên cõi chỗ khác nữa, gọi là tha phương thử giới. Trục loại tùy hình, trục loại là tùy theo loại nào mà con ứng hiện hình cõi đó. Trục loại tùy hình, giống như Quan Âm Bồ Tát vậy đó, 32 ứng thân. Chỗ nào cần đồng nam đồng nữ thì Bồ Tát liền hiện đồng nam đồng nữ mà vì đó thuyết pháp. Như vậy thì quý vị có cần tu mà chứng cái gì để làm Quan Âm quá hiện? Không cần. Đây, đi vô hãng, mình là công nhân, ứng hiện làm công nhân. Về tới nhà, ra khỏi sở, mình là một công dân lái xe cho đàng hoàng. Về tới nhà, ứng thân làm cha. Rồi, bước vô nhà, thấy bữa nay nhà dơ hơn mọi bữa. Đáng lý ra thứ sáu hút bụi mà bữa nay mới thứ tư nó dơ rồi, thì cũng chẳng cần đợi tới thứ sáu hút. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, lập tức lấy máy hút bụi ra hút liền. Chén không rửa, rửa liền. Cái đó gọi là gì? Trục loại tùy hình, ứng hiện sắc thân, diễn dương diệu, diệu pháp. Diễn là diễn sướng lên, dương là dương cao lên. Diễn dương diệu pháp. Chứ mấy cái bài sám vậy nó xưa ơi là nó xưa, mà thiệt sự chả xưa gì hết. Tại vì đời nào chúng sanh bệnh cũng y hết à. Thời xưa mấy ông cũng bệnh như đó, mấy bà bệnh như đó, thì đời nay cũng bệnh như đó. Tại vì đi tới đi lui thì cũng là sổ mũi, nhức đầu, nóng lạnh, đau dứt. Giờ hỏi là ai coi sao đau? Giờ ngồi đây 50-60 người chứ đau hết 40-50 rồi. Thấy không? Cho nên đời nào cũng đau vậy. Bị còn là phàm phu chúng sanh thì đau y nhau. Cho nên cái chuyện mà nói là cái bài sám này, mặc dù cả mấy trăm năm, cả ngàn năm, nhưng không sao. Diệu pháp là có thể diễn đạt bằng vô lượng nghĩa. Quý vị có đọc kinh vô lượng nghĩa? Vô lượng nghĩa là nghĩa nào nói cũng được, nghĩa nào cũng có thể nhìn. Tại vì sao? Vì mình có cái tuệ giác, có sống như Phật sống, như lời nói của Phật dạy. Cho nên mình mà có Quan Âm, có Phổ Hiền rồi đó, thì không phải mình lo cho nhà mình không đâu. Còn lâu lâu gửi về Việt Nam nữa là tha phương đó chứ gì nữa. Thử giới là cõi của mình. Tha phương thử giới. Trục loại tùy hình, không về bển được. Nhưng mà mình có ứng hiện sắc thân là gửi tiền về bển cho đó. Rồi bây giờ mình ở đây. Quý vị biết mình ở đây, vậy mà mình có làm lợi lạc cho tha phương chưa? Có nhiều lắm. Mấy cái dĩa của mình đó, mình đem gửi tứ xứ hết. Bây giờ là mình diễn dương diệu pháp. Ở đâu? Ở tha phương, không phải chỉ thử giới không mà tha phương luôn. Trục loại tùy hình, mình không hiện được gì hết, nhưng mà hiện gì? Hiện âm thanh để mà diễn dương diệu pháp. Thôi mình ngừng ở đây, chiều nay mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể